Chánh hầu của Đức vua Udena trong mùa an cư thứ 8, khi chư tăng các nơi về đảnh lễ Đức Phật càng ngày càng đông, tôn giả Sariputta bàn với các vị trưởng lão hiện có mặt để phân bố họ ra ba khu lâm viên để an cư mùa mưa. Trưởng lão Vappa Asachi Yasa Upali Kalurayi đảm trách tu tập và giáo giới khoảng 300 tỳ khưu ở khu lâm viên Gositarama. Trưởng lão Kimbila Pagu Nandiya hướng dẫn tu tập và giáo giới chừng 150 tỳ khưu ở lâm viên Puputarama. Trưởng lão Devadatta Pariya Anuruddha chăm sóc tu tập và giáo giới khoảng 150 tỳ khưu ở lâm viên Pawarikarupavana. Riêng hai trưởng lão Nadi Kassapa và Gaya Kassapa chăm sóc hội chúng hơn 100 tỳ khưu đầu đà khổ hạnh thì tùy nghi lựa chọn trú xứ của mình. Khi hội chúng rời chân đi, hai trưởng lão Pariya và Anuruddha tìm gặp tôn giả Sariputta đẩy rằng: trưởng lão Devadatta chỉ lo tu tập, trưởng dưỡng các thắng trí nhưng không chịu hướng tâm, hướng trí đến việc đoạn tận các lậu hoặc, không biết phải khuyên nhủ làm sao. Biết làm sao được, tôn giả Sariputta mỉm cười. Tuy nhiên, bên cạnh Devadatta luôn có mặt hiền giả Pariya, bậc đầy đủ sáu thông, luôn có mặt hiền giả Anuruddha, người mềm mỏng dịu hiền mà ai cũng phải cảm mến. Do vậy, hiện tại vẫn chưa có gì đáng ngại. Anuruddha chợt cười vui, hóa ra việc phân bố người và công việc bậc tướng quân chánh pháp vẫn hơn chúng đệ tử một cái đầu, hai cái đầu. Các bậc thánh gặp nhau, chia tay nhau, ai lo việc nấy, an nhiên và thanh bình xiết bao. Và như vậy, tại khu rừng lớn Pesakala, gần cổ thành Susumanagira, an cư ở đấy chỉ có Đức Phật, tôn giả Sariputta, Ananda, thị giả Upavana, cùng vài mươi vị tỳ khưu đã có sơ quả, nhị quả, trong đó có tỳ khưu Kacchayana. Đến gần ngày an cư, tỳ khưu Kacchayana đến Đức Phật, xin đề tài thiền quán thích hợp. Với đời sống độc cư, Đức Phật giáo giới xong rồi nhắc nhở câu cuối: hãy tháo gỡ, quăng bỏ tất thảy mọi kiến thức, trí thức cũ. Hãy lắng nghe và học hỏi những lời pháp hiện tiền phong phú sinh động, mới mẻ chưa ai viết ra, chưa ai đọc lên ở chính nơi thân tâm của mình, trong tương quan với ngoại giới. Sinh diệt ở đấy mà bất tử cũng ở đấy, lúc nào cần thiết Như Lai sẽ có mặt tức khắc ở bên cạnh. Tỳ khưu Kacchayana phủ phục đảnh lễ, rồi rút vào tỉnh cư ở một hang đá sâu ở khu rừng bên cạnh. Chàng quyết chứng tỏ vô sanh ngay mùa an cư này. Và quả đúng như vậy, Kacchayana dễ dàng chứng quả A-la-hán với bốn tuệ phân tích. Sau này nổi danh là đệ nhất biện tài trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Đức vua Udena, nội ngoại cung triều đình đều nghe bàn tán xôn xao về Đức Phật, các vị sa môn và giáo pháp. Lúc cả ba vị đại triệu phú hầu như nhất loạt hiến cúng ba đại lâm viên, thì cả kinh thành Kosambi nên như lên cơn sốt. Chưa thôi, trên những con đường phố, phường ấp, các tụ lạc, làng mạc ở ngoại ô xuất hiện các sa môn áo vàng ngày càng nhiều. Họ ăn bận tươm tất, dù hoại sắc, dù vải xấu, vải lượm, nhưng vẫn toát ra phong cách chừng mực, chững chạc trang nghiêm. Ngay cả việc đi khất thực cũng vậy, vị nào trông cũng đàng hoàng, ung dung chậm rãi. Có một số vị cao ráo, đẹp đẽ, phước tướng chói sáng, và rõ ràng không phải là những kẻ đi ăn xin. Còn nữa, có một số vị quắc thước, uy nghi, định đạt, toát ra được trình độ trí thức, học vấn, trông chẳng khác gì những bậc hiền triết ẩn sĩ. Như thế rõ là họ không giống các đạo sĩ, du sĩ trong các tôn giáo cổ truyền trước đây tại các xứ sở này. Họ bắt đầu nghe tin về Đức Phật, bàn tán sự xuất thân của Đức Phật và uy lực về giáo pháp của người. Họ biết rằng hai vị đại vương và quần thần của hai đế quốc Magatha và Kosala đã phủ phục quy tôn giáo mới này, và nghe đâu trình độ kiến thức và tu chứng của các vị đệ tử của người còn cao siêu hơn các vị giáo chủ đương thời. Tuy nhiên, đức vua Urena vốn là tay võ biền, vũ phu thô lỗ, quen với nếp sống, nếp nghĩ trần tục. Ông chỉ thích săn bắn, thử sắc ca vũ, không thèm để đến dư luận về những sa môn đạo sĩ sinh ăn trong quốc độ của ông. Triều thần cũng vậy, mà các bà quý phi cũng vậy, họ thích thú vui ngũ dục hơn là các giá trị tinh thần. Chỉ riêng hoàng hậu Samawati là người đầu tiên trong nội cung đi nghe giáo pháp tại lâm viên Gusitarama qua các trưởng lão Yasa Kaludaji. Trước đây, bà đã thâm tín giáo pháp này. Khi nghe Đức Phật đến, niềm háo hức nghe pháp đã thôi thúc bà, nhưng do bụng mang dạ chữa với đủ mọi thứ kiêng khem phức tạp, bắt bà phải nấn ná từ ngày này sang ngày khác. Hôm kia, biết đức vua đi săn bắn ở một rừng xa, bà với hai thị nữ tùy tùng sắm sanh lễ vật trọng hậu lên cổ xe ngựa đến khu rừng Phesakala. Đức tôn sư biết nhân duyên tốt đẹp bà chánh cung hiền thiện này, nên ngài ngồi đợi dưới gốc cây ngoài bìa rừng. Khi cổ xe không còn đi được, hai thị nữ dìu bà bước qua một lối đi nhỏ, thì bà nghe tiếng thoảng vào tai: "Này Samawati, hãy cẩn thận từng bước đi, chẳng phải gấp gáp gì mà ảnh hưởng đến thai nhi. Như Lai đang ở đây, đang đợi bà ở đây." Thế là bà Samawati thấy Đức Phật sau khi nghe được tiếng nói trầm ấm vi diệu ấy. Không cần phải đảnh lễ, bà đã đảnh lễ ở trong tâm: "Hãy ngồi nhẹ nhàng trên tảng đá kia, Như Lai sẽ nói chuyện." Chợt dưng bà Samawati cảm giác như gặp lại một vị cha già hiền lành, nhân hậu lâu xa nào đó trong quá khứ. Bà cảm nghe một sự bình yên mát mẻ, một hạnh phúc lạ lùng tuôn tràn thấm đậm cả châu thân. Bạch Đức Thế Tôn, bà nói: "Nghe Đức Thế Tôn đến Kosambi đã lâu, hôm nay con mới có dịp đến thăm. Con ngưỡng mong rằng đứa con trong bụng con, dẫu trai hay gái, phải là một con người tốt, quý nhất là được làm một cận sự nam hay một cận sự nữ trong giáo hội thanh tịnh cho đến trọn đời." Như Lai đã chấp nhận, đã chứng minh cho sự quy y của cả hai mẹ con, và rồi cả hai mẹ con sẽ được như nguyện. Như Lai, rồi Đức Phật cặn kẽ giải thích, nghĩa là đích thực sự trở về nương tựa Tam Bảo. Từ nghĩa sự tướng đến nghĩa lý tính ra sao? Sự tướng chính là Đức Phật ba đời, giáo pháp ba đời và tăng chúng ba đời. Lý tính nghĩa là Phật bảo, chính là sự giác ngộ, tánh sáng suốt, tỉnh thức thường trực trong tâm trí mình. Lý tính nghĩa là pháp bảo, là chân lý, là sự thật, phải luôn luôn tuân chỉ, thực hành. Lý tính tăng bảo chính là luôn hướng đến sự hiền thiện, thanh tịnh, chánh trực, quang minh cao đẹp. Biết bà Hoàng hậu là bậc trí thức, nên Đức Phật chỉ nói tóm tắt về Tam Bảo với những thuật ngữ khá cao siêu. Nhờ quán đúng căn cơ nên bà tức khắc thấy pháp, đắc quả nhập lưu với tâm tịnh tính bất động. Bà cúi xuống khom lưng đảnh lễ Đức Phật, và có vài giọt nước mắt lăn động như mấy hạt xương, mấy hạt kim cương. Khi tôn giả Sariputta Ananda vừa thọ nhận xong lễ vật cúng dường của Hoàng hậu, thì một đoàn tỳ kheo ni tìm đến, chừng 50 vị. Họ đến từ Vesali và cả Rajagaha. Trong số đó có trưởng lão ni Gotami, Yasodhara, Nanda và Rahula, cùng một số vị hoàng thuộc dòng Sakya khác nữa. Họ viện cớ thấy Đức Phật đi vắng lâu ngày, nên muốn tìm đến đây để an cư, đồng thời để học hỏi giáo pháp. Khi được thấy thân quyến của Đức Phật, bà vô cùng hâm mộ, quyến luyến, nắm tay trưởng lão ni Gotami và Yasodhara không chịu rời. Lát sau, do trí thông minh có sẵn, bà thưa trình: "Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử có một khu rừng gỗ hương trầm rất quý báu. cũng không xa đây lắm. Đấy là nơi có sẵn một số cốc lưu, nhà nghỉ cùng các công trình phụ mà đệ tử thường hay lui tới để an dưỡng. Quý ni sư ở đây mình mai vóc hạt, tu hành kham khổ, thanh khí từ vỏ, từ lá, từ nhựa hương chiên đàn đỏ, chiên đàn vàng, rất tốt cho sức khỏe của chư ni. Đệ tử xin được cúng dường cho trưởng lão ni cùng ni chúng thập phương thì hạnh phúc cho đệ tử lắm vậy. Đức Phật mỉm cười, Ngài biết nhân là vậy, duyên là vậy. Còn hội chúng thì tán thán xà thu đầy hân hoan hỷ và vui vẻ. Thế là mùa an cư năm ấy, tôn giả Sariputta và Ananda, ngoài việc tiếp đón liên tục ba vị đại triệu phú và bạn hữu của họ, còn phải thay mặt Đức Phật thuyết pháp đến hội chúng cư sĩ. Riêng Đức Phật thì tùy nghi, lúc thì Ngài dẫn Ananda cùng đi xuất hiện ở lâm viên này, mai Ngài xuất hiện ở lâm viên khác để giáo giới chư tỳ khưu. Đôi lúc Ngài đã dẫn theo Rau La sang khu rừng gỗ hương để giáo giới tỳ khưu ni. Ông Hoàng Si Tình, tỳ khưu Ananda vẫn chưa tiến bộ, vẫn còn nhớ nhung quay quắt vị hôn thê công nương xinh đẹp. Đi bên Phật, được Ngài ân cần nhắc nhở, hướng dẫn một vài phương pháp tu tập để đối trị. Đại đức này trông đã khá hơn. Sa-di Rau La lúc này đã gần 14 tuổi, đã là một thiếu nhi cường tráng và khỏe mạnh. Đức Phật chỉ dạy những pháp ngắn, thật ngắn, giản dị về hít thở, đi đứng nằm ngồi để Rau La tự suy nghĩ, tìm kiếm thêm. Đôi khi Đức Phật chỉ cách nhìn ngắm mọi vật xung quanh, các trạng thái nơi thân nơi tâm và phải phản ánh cho trung thực chính xác. Luôn luôn lúc nào cũng phải biết dùng chánh niệm và tỉnh giác để an trú trong hiện tại. Ý thức trong sáng luôn luôn được thắp sáng. Bất kể lúc nào, Đức Phật thấy rõ Rau La khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng quắc, lấp lánh niềm vui. Nhưng Ngài biết rõ không phải là sự đắc pháp, mà do tao ngộ gặp gỡ cả đại gia đình. Trưởng lão Ni Gotami trong đạo vững chãi đã hoàn toàn làm chủ bản thân, an cư pháp, an trú pháp và chu toàn rất tốt mọi công việc trong ngoài. Đúng là bản lãnh của một bậc ni trưởng. Tỳ khưu ni Yasodhara trông cứng cáp hơn nhờ gió sương mưa nắng. Ngài còn đọc được sự tĩnh lặng và bình an nhất định trong đôi mắt của bà. Nhưng khi mưa gió quá không đi đâu được thì Đức Phật ẩn ở động sâu. Chỉ riêng tôn giả Sariputta mới biết rằng Đức Phật luôn luôn có công việc của Ngài. Chúng phi nhân như Thọ Thần, Sơn Thần, Dạ Xoa, Atula, Rồng Càn Thất Bà, Kim Sĩ Điểu, Cưu Bằng Trà, Tứ Đại Thiên Vương, Sakka, Phạm Thiên luôn là hội chúng, thính chúng của Đức Phật nơi này và nơi khác, kể cả giữa đêm hôm khuya khoắt. Hôm kia trời mây thưa gió nhẹ, có vẻ tạnh ráo, sáng sớm, Đức Phật lại ôm bát ra đi một mình. Ngài đi rất xa, đến vùng Kuru, thị trấn Kanuma Sadama, gần các ngôi đền thờ các vị thần của Bà La Môn Giáo. Đức Phật tọa thiền suốt đêm tại một vòng cổng bằng đá. Sáng ngày, Ngài ôm bát theo con đường lộ chính trong thị trấn để khất thực. Trời mưa rất nhẹ, chỉ như sương mù lai bay, đường đất thấm nước, không có bụi, khí trời mát mẻ. Đây là vùng đất là xứ sở của Bà La Môn Giáo. Các vị sa môn, chư tỳ khưu cho biết rằng, ở đây rất khó kiếm vật thực. Mặc dù đời sống cư dân khá sung túc, họ không đặt bát cho người khác tôn giáo. Tuy nhiên, nhờ tướng hảo quang minh, sự sáng chói từ hào quang lan tỏa nơi Ngài, hấp dẫn lôi cuốn mọi người, nên vật thực Ngài cũng có đủ. Lựa tìm một cội cây tại ngã ba đường, Đức Phật xếp bốn tấm y, rồi ngồi độ thực. Dùng xong, Ngài trú quan định để chờ đợi hai kẻ hữu duyên sẽ đắc quả A-na-hàm. Thị trấn Kanuma Sadama có một bà la môn gia chủ hữu danh, đấy là ông bà Magandhi. Suốt đêm ông ở trong đền để chăm lo việc tế thần lửa. Trên đường về, ông chợt thấy Đức Phật ngồi dưới cội cây. Sửng sốt, Ông đứng lặng ngắm nhìn mê mải. Vị này là ai mà đẹp quá cả thân thể sau mà tỏa sáng như châu ngọc. Từ vừng trán, khuôn mặt, cái mũi, cái miệng, chân mày, đôi mắt, vai, ngực, chân tay, cả những ngón tay đều do thợ điêu khắc tuyệt hảo của đức thần Brahma. Chà, ông tự nghĩ, ta có cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, nếu có được một chú rể đông sàng, tướng hảo tuyệt mỹ như thế này thì mới thật là xứng đáng. Nhà ông cũng ở gần đây nên ông lóc hấp tấp đến báo cho bà hay. Này bà, có một chàng trai tuyệt đẹp, đúng là quý nhân quý tướng. Bà hãy mau đến gốc cây đầu đường kia mà xem, ta đã chọn cho con gái rượu một tấm chồng đấy. Đức Phật biết chuyện gì xảy ra nên Ngài bước xuống, để lại một dấu bàn chân rồi đi sang hướng khác. Khi hai ông bà Magandhi dẫn cô gái Magandhiya tìm đến thì không thấy Đức Phật đâu, mà chỉ thấy dấu chân có cả ngàn căm bánh xe, trông rõ ràng như điêu khắc ở trên mặt đất. Hai ông bà vốn có tài xem tướng, bà giỏi hơn ông, thấy dấu bàn chân lạ lùng nên ngồi xuống xăm soi nhìn kỹ. Bà nói, không phải là dấu bàn chân của con người, ông mẹ ạ, à, ông trông có lầm chăng, đâu có phải là con người. Con người thật mà, ông gật đầu chắc nụi, ta thấy rõ con người bằng xương bằng thịt mà. Thế thì lạ lùng quá, dấu bàn chân này có oai lực lắm. Ông tròn mắt gặn hỏi, Ma Vương Chăng nói bậy. Quỷ Vương Chăng càng nói bậy, Adula Vương Chăng đừng có hàm hồ. Bà trao mày nói như gắt, dấu bàn chân này rất trung chính, chẳng có tà ma quỷ quái nào ở đây cả. Vậy thì thọ thần chư thiên gì ở đây rồi, còn chưa đáng kể gì, vị này còn cao sang oai lực hơn nữa kia. Đại Phạm Thiên Chăng, cái này thì tôi chịu. Bà lắc đầu, nhưng dấu bàn chân này phải là của một con người đã tận diệt mọi khắc dục khát vọng ở đời. Khiếp, thế là không thể bắt người này làm chồng con gái cưng của chúng ta nữa hay sao? Bà trầm ngâm một lúc, có vẻ suy nghĩ lung lắm, sau đó bà thở dài, nói như gió thoảng. Hỏng rồi ông mày ạ, à, theo tôi được học, thì dấu bàn chân có ngàn căm bánh xe thế này, trong nhân tướng học nói về đại quý nhân, thì chỉ có hai người, một là Đức Chuyển Luân Thánh Vương, hai là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Nếu là Chuyển Luân Thánh Vương thì luôn có 7.000 cô tiên nữ theo hầu, con gái ta cũng không bén mạng tới được. Tuy nhiên, vì dấu bàn chân này quá thiêng liêng và trong sạch, nên ta phải loại bỏ ông này ra. Vậy chỉ còn là dấu bàn chân của Đức Chánh Đẳng Giác, thì con gái ta dẫu đẹp như chúa tiên nữ, vị ấy cũng không thèm để dính một ngón chân đâu. Phải đấy, này hai ông bà Magandhi, Đức Phật đã đứng bên vệ đường, gần sát bên họ, cất giọng phạm âm. Nhận xét như vậy là chính xác. Thổ ấy có 3 cô tiên nữ thiên kiều bá mỹ, con gái của Đại Ma Vương, chúa cõi trời Parani, Mittawasawati, nõn nường, lả lơi, gợi tình, đã đến quyến rũ Như Lai, mê hoặc Như Lai bằng thiên sắc, thiên âm, thiên hương. Phải biết rằng thiên sắc ấy rất tế nhị, thù thắng mỹ diệu, thiên âm ấy rất tế nhị, thù thắng mỹ diệu, thiên hương ấy rất tế nhị, thù thắng mỹ diệu. Thế nhưng một sát na nhanh như ánh chớp, Như Lai cũng không để cho lục căn bị vướng vào đâu cả. Như Lai không hề động tâm, huống hồ là con gái đẹp của ông bà. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ, đã nhận thấy sự rỗng không bọt bèo bất tịnh của ái dục, bất mãn và tham vọng, Như Lai không còn thích thú, đắm say trong dục lạc phù phiếm của ái tình nữa. Cái thân thể xú uế ô trược ấy là cái gì? Như Lai không bao giờ sờ đụng đến nó, dẫu chỉ bằng chân. Lạ lùng làm sao, Đức Phật chỉ nói chừng ấy, xác chứng một sự thật mà ông bà Magandhi tức khắc chứng quả bất lai, quỳ năm phút sát đất đảnh lễ Ngài với lòng tri ân vô hạn. Riêng cô gái Magandhiya thì tức tưởi khóc lóc bỏ chạy. Cô thấy mình bị sỉ nhục một cách đau đớn khi Đức Phật chê thân cô xú uế ô trượt, không muốn sờ đụng đến dầu chỉ đụng bằng chân, sức sượt thế là cùng. Vậy nên bắt đầu từ đấy cô cột oán kết với Đức Phật bằng một mối hận thù sâu sắc, cô quyết tìm cơ hội báo thù. Còn ông bà Mahatma Gandhi sau khi để lại toàn bộ gia sản cho người em trai là Bà La Môn Kulama Gandhi, gửi gắm chăm sóc cô con gái, hai người tìm đến khu rừng lớn Pesakala xin xuất gia, trở thành tỳ khưu tỳ khưu ni. Không lâu sau họ đắc quả A-la-hán.